Lời Chúa. Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 22 tháng 7 năm 2022.
Kinh lạy mau nước đã tuôn trào, từ thánh tông Chúa Giêsu như thác nguồn. Mau nước đã tuôn trào để rửa sạch tội lỗi chúng con. Mau nước đã tuôn trào luôn thương xót cứu độ chúng con. Kinh lạy mau nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu như thác nguồn, thương xót chúng con.
Lời Chúa. Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào để rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại. Ta cầu nguyện cho những tội nhân, những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Những người đang bị ma quỷ sử giữ khống chế, xin Chúa giải thoát họ. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina, cũng nói với mỗi một người chúng ta, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối. Và một tội nhân nào, dù tội lỗi thế nào, họ chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa, một lần chạy đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa cũng sẽ tìm mọi cách để cứu những linh hồn ấy. Giờ đây, mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 3, câu 14 đến câu 17. Giê-rê-mi-a 3:14-17. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc 2 người, và đưa về Sion. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúng sẽ khôn ngoan, sáng suốt, chăn dắt các ngươi. Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Đức Chúa nữa. Không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. Thời ấy, Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Đức Chúa, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ lại Jerusalem. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đao xa vời, rằng Đấng đã phân tan Israel cũng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên.
Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cốp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đình Sion, lũ lượt kéo nhau về hương ân lộc Chúa.
Chúa canh giữ chúng ta như một tử canh giữ đàn chiên.
Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hội tưng bừng. Chúa phan tang tóc họ, ta biến thành hoan hỷ. Và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
Chúa canh giữ chúng ta như một tử canh giữ đàn chiên.
Hallelujah, hallelujah. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13 câu 13, câu 18 đến câu 23. Matthew 13 18 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe thứ sáu sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, bài đọc một năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremia, lại một lần nữa cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa. Chỉ muốn cứu con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Không dập tắt tim đèn còn leo lét khói. Không bẻ nát cây sậy nó bị dập. Sấm ngôn của Đức Chúa: trở về đi hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Trở về đi. Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều người bảo: thế cha, mùa chay đâu mà cha đã cứ trở về đi, trở về đi. Ơ kìa, bộ cứ mùa chay thì mới trở về, còn những mùa khác là đi đâu thì đi hả? Kỳ vậy. Hả? Bộ cứ mùa chay thì mới sám hối, còn mùa khác thì không cần sám hối à? Ta bị cái quan niệm hay cái thành kiến riết rồi cuối cùng cứ thấy sám sám, sám hối, tim tím là chỉ có mùa chay thôi. Mà cuộc sống của mỗi người chúng ta là mỗi ngày là một cuộc trở về chứ. Có khi một ngày ta phải trở về mấy lần đó, đúng không? Sáng ra còn mưa đang là suốt sáng vừa bật mình dậy: Chúa con dâng ngày mới này cho Chúa, xin Chúa chúc lành cho con trong ngày mới này, như công ăn việc làm. Rồi ăn sáng, vừa mới ăn sáng xong đã ngồi tính toán coi hôm nay mình làm ăn làm sao, phi pháp làm sao, hạn người ta làm sao, nghĩ đến thằng này thằng kia mình chơi nó để cho nó biết mặt thế này thế khác. Đã đi xa chưa? Đã đi hoang chưa? Còn ngồi trong nhà mà con đã đi đâu đâu cha? Vâng, thân xác thì ngồi trong nhà, nhưng mà lòng trí thì đã đi hoang rồi. Cũng như là nhiều lần ta ngồi trước linh ảnh lòng thương xót Chúa, Ngồi trước mình Thánh Chúa vẫn chỉ là hồn chương ba, da hàng thịt. Thân xác ở đây mà hồn mình đang phiêu diêu ở đâu. Mà thực sự anh chị em thấy không, có những lúc mình bị cám dỗ như vậy. Có người nói thưa cha, con đến cầu nguyện mỗi lần nhìn lên Thánh Giá Chúa hay là nhìn lên Đèn Lòng Thương Xót hay nhìn lên Đức Mẹ là những cái tư tưởng về xác thịt nó đến. Những cái hình ảnh nó gợi lên. Mà lúc khác thì không bị, mà cứ cầu nguyện lòng thương cho Chúa thì ma quỷ nó lại khơi gợi những cái đó. Kinh khủng lắm, chứ không phải là mình ngồi trước Chúa là đã an toàn đâu. Ma quỷ nó rình rập. Mà nếu không có ơn Chúa che chở gìn giữ mình thì chắc chắn là mình ngã gục ngay trước bàn thờ. Vì phạm tội chứ không phải là vì tốt lành gì đâu. Nhưng mà Chúa gìn giữ. Cho nên tôi nói với những anh chị em đó là kệ nó đi. Nó đến rồi nó đi. Tại vì mình sẽ nản, bảo trời ơi sao tôi đến với Chúa mà sao tôi có những tư tưởng kinh tởm như thế này. Thì quay trở về đi, hãy trở về đi hỡi lũ con phản bội. Vì ta vẫn là chủ các ngươi. Lúc đó lại phải quay trở về ngay, phải tỉnh lên. Rồi đến trưa, đi ăn, đi nhậu, đi chơi, phải quay trở về chưa? Rồi đến tối, đi tăng 2, tăng 3, có phải quay trở về chưa? Thấy chưa, thưa anh chị em? Đâu phải chờ đến mùa chay mới quay trở về. Có khi chưa đến mùa chay Chúa gọi về thì sao? Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, kia nó bảo con ra hát thì con đắp bài hai cho nó sôm tụ. Chúa đến gọi con không về, con không về. Chúa đến gọi con về, nhất định không về. Nó phụ bè. Thì lúc đó mình tính sao đây? Anh chị em thấy không ạ? Đôi khi tôi ngồi tôi nghĩ, có lẽ là mình vì mình nghĩ rằng là mình còn sống lâu, lâu mới chết, cho nên là mình khoan, mình từ từ trở về. Còn nếu mà chú bảo chuẩn bị đi Trần Đình Long, nó phút nữa ta đến đó, đó là căng à nhỉ, 5 phút nữa, có kịp gì không? Kịp quay trở về hay không? Còn đất đai, nhà, cửa, ruộng, vườn, rồi tiền, bạc, đủ mọi thứ, mối quan hệ chẳng chịt hết sao đây Chúa ơi, từ từ đi Chúa. Không, 5 phút nữa thôi chứ không có từ từ cái gì hết. 5 phút là may đấy nha. Còn Covid mà đến là không có 5 phút đâu. Một giây là xong rồi. Thế thì thưa anh chị em, lời mời gọi là hãy trở về đi hỡi lũ con phản bội. Tôi, ông, bà, anh chị em, chúng ta là lũ con phản bội. Mỗi lần mình phạm tội tức là mình là người phản bội. Vì Chúa là đấng thánh, đấng tinh tuyền vô tội. Còn ma quỷ là bóng tối, là sự dữ, là tội lỗi. Thì mỗi lần mình đi theo ma quỷ, mình phạm tội là đi theo ma quỷ, là đi vào bóng tối, là chống lại Thiên Chúa, là phản bội lại Thiên Chúa. Chúa đã đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra chết vì tội lỗi của ta, mà ta lại phạm tội, cũng như là ta phản bội rồi. Thì một cách tốt nhất là quay trở về. Nếu mà Chúa không thương xót thì đừng có hòng mà quay trở về. Quay trở về là chết chắc. Chết chắc. Mình là kẻ tội lỗi mà. Chạy đi mà người ta nói là đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Con người còn như thế, huống chi là Thiên Chúa. Quay trở về đi. Mà Chúa nói trong một ngày 7 lần hay là 77 lần nó quay trở về, nó nói xin lỗi thì cũng phải tha cho nó. Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ta vẫn là chủ các ngươi. Chứ đừng để cho tiền của nó làm chủ. Đừng để cho quyền lực, quyền hành, chức tước, địa vị nó làm chủ. Đừng để cho xác thịt nó làm chủ mình. Con người phải để cho tinh thần, lý trí làm chủ xác thịt, làm chủ cảm xúc, chứ không để cho cảm xúc, xác thịt đã làm chủ con người của mình. Rồi trên hết là đức tin điều khiển hướng dẫn lý trí mới điều khiển thân xác và cảm xúc con người. Phải đi theo một cái trật tự như thế. Là mình làm xáo trộn hết lên, lấy cái cảm xúc làm chính. Tôi điên lên là tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi tức quá là tôi chửi. Tôi điên lên là tôi giết. Tôi không lên là tôi bất chấp hết. Vậy là do cảm xúc mới làm chủ mình. Đó là mình phạm tội, lúc đó mình đang làm phản bội. Vì ta vẫn là chủ, ta vẫn là chúa của ngươi. Tại sao ngươi lại để cho cái cảm xúc ấy? Tại sao ngươi lại để cho cái cơn nóng giận ấy? Tại sao ngươi lại để cho cái máu thù hằn ấy làm chủ ngươi? Cha ơi, bây giờ không nói được nó nữa rồi cha. Bởi nó điên lắm rồi cha. Giờ là nó thù hằn. Cái máu trong người nó chỉ có thù hằn. Vì nó bảo là chơi nó như vậy nó không chịu được. Không nói được nữa. Tôi để cái cảm xúc, để cho cái nóng giận, để cái thù hằn nó làm chủ mình. Ô trời, bây giờ thua rồi. Bây giờ tiền bạc làm chủ nó. Nó chỉ có tiền thôi. Lúc nào cũng nghĩ đến tiền, lúc nào cũng nói đến tiền. Và nào cũng chỉ lo làm tiền. Đấy là buồn. Sao vậy? Giới tu hành bây giờ cũng mê tiền quá. Đến nỗi mà Đức Giám Mục với Giáo Phận phải nhắc nhở linh mục tu sĩ bớt. Đừng có lo hưởng thụ, đừng có lo ăn chơi, đừng có lo chạy theo những phương tiện trần gian. Phải có xe hơi đẹp, phải có đồ xịn, phải có đi du lịch chỗ này chỗ kia. Hãnh diện vì mình đi du lịch nhiều nước. Đức Thánh Cha Francis cũng phải mời gọi các giám mục, linh mục tu sĩ. Có xe hơi đó là phương tiện, tại sao cứ phải xe tốt nhất và đẹp nhất, sang nhất chi? Đức Thánh Cha nói. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi thấy bản thân mình có để cho Chúa làm chủ hay không? Hay là mình để cho quyền lực nó làm chủ? Mình nói mình đi tu mình bỏ Chúa, nhưng mà mình lại chạy theo quyền lực. Đi tu mình bỏ mọi sự đi theo Chúa, mà mình lại chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị và hãnh diện vì có những cái đó. Chạy trọt lo lắng đủ mọi thứ để có được chức tước, địa vị, quyền hành, quyền lực. Đấy, có những cái tâm lý bù trừ, thưa anh chị em. Tâm lý bù trừ là bây giờ tôi đã hy sinh rồi. Tôi bỏ cha mẹ, bỏ gia đình rồi. Tôi không có lập gia đình, sống đời sống độc thân rồi. Bây giờ bù trừ lại là quyền lực, quyền hành, chức tước. Và nó nghĩ rằng là, biện minh rằng là, bào chữa rằng là, có để tôi phục vụ. Mà thực sự đó là một cái sự bù trừ về mặt tâm lý. Mất cái này thì phải được cái kia. Hy sinh đời sống gia đình, mà ngược lại thì quyền lực, quyền hành, chức tước, địa vị, để nó bù đắp cho cái phải sống đời sống độc thân. Lúc đó Chúa không còn làm chủ nữa. Ta vẫn là chủ các ngươi. Lòng thương xót Chúa vẫn kêu mời ta trở về đi hỡi lũ con phản bội. Lũ con là tất cả. Như là Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta đều là tội nhân, cần được thương xót. Và Đức Tổng Giáo Phận Sài Gòn nói, chúng ta cả linh mục tu sĩ đều là những người khuyết tật và thương tật, cần được chữa lành. Quay trở về đi. Mau 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 quay trở về, quay trở về. Chú gọi hét vào tai mà. Hôm qua ta nghe nói chú hét vào tai. Hãy trở về, hãy trở về. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúa sẽ ban cho những người dân, những con chiên, những mục tử đẹp lòng Chúa. Mà những người mục tử đẹp lòng Chúa là những người khôn ngoan, sáng suốt, chăn dắt các con chiên, khôn ngoan sáng suốt để chăn dắt các con chiên, không dùng quyền để cai trị người dân, không dùng quyền để hành người dân, hay để tỏ uy của mình ra, nhưng khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các con chiên. Cầu xin Chúa cho giáo hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước là như vậy. Những mục tử của lòng thương xót là như vậy. Những người mục tử mà sống chết vì đàn chiên. Những người mục tử mà sẵn sàng liều mạng vì con chiên của mình. Những người mục tử mà luôn luôn ngửi cái mùi chiên. Mà muốn ngửi mùi chiên thì không thể ngồi trên ngai mà ngửi được. Muốn ngửi được mùi chiên thì không thể ở trong tòa kín cổng cao tường, biệt phủ, không thể ngửi được. Hay là ngồi trong những xoay hơi đắt tiền với những nhà hàng sang trọng, rồi giao lưu với những đại gia, với những người có chức có quyền. Không thể ngửi được mùi chiên. Mà muốn ngửi được mùi chiên thì phải ở giữa đoàn chiên. Mà ở giữa đoàn chiên làm sao để nó không tránh mình. Mình mặc quần áo sang trọng quá, đến giữa đoàn chiên nó cũng giạt ra, không ai dám đến gần. Nhìn thấy là né là tránh. Không ai dám lại gần những người có quyền, có chức. Vậy thì có quyền, có chức để phục vụ, hay là có quyền, có chức để mà hù dọa, để mà thống trị, cai trị người khác. Ở giữa con chiên để ngửi được cái mùi của nó. Mà muốn như vậy thì bỏ những cái gì mà xa cách con chiên đi. Bỏ những cái gì mà áo mão cân đai, bỏ những cái gì mà hàng rào cản đi. Bỏ những cái gì mà uy nghi, oai nghiêm bệ vệ đi. Để cùng sống, cùng vui, cùng buồn, cùng ăn, cùng làm, cùng cảm nhận được nỗi thống khổ của con chiên nó như thế nào. Chịu đói một bữa đi để biết cái đói của con chiên như thế nào. Chịu khát một lần đi để biết rằng người dân nó khát như thế nào. Và chịu khó ở phòng không máy lạnh đi để thấy cái nóng hâm hấp trong những ngôi nhà trọ của dân nó như thế nào. Mà chịu khó bước xuống đi bộ đi để thấy rằng là người dân nó phải lầm lũi bước đi trong đêm tối như thế nào. Một bước thì lên xe hơi, từ cổng lên xe hơi rồi đến nơi cũng đến tận cửa, bước từ xe hơi xuống vào cửa. Không lấm bụi đường, không có mưa, có nắng gì đụng tới được. Thì làm sao mà là những người mục tử như Chúa mong ước, những người mục tử đẹp lòng ta, khôn ngoan sáng suốt chăn dắt chiên. Sự khôn ngoan sáng suốt được hướng dẫn bởi Thánh Thần, bước đi trong thương xót. Đấy mới thực sự là những mục tử mà Chúa nói. Và mọi dân tộc lúc đó sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ lại. Chúng không sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Chúng biến đổi. Nhờ những mục tử tốt lành như vậy thì chăm sóc những đoàn chiên như vậy, thì những đoàn chiên ấy nó sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Nó được những người mục tử khôn ngoan sáng suốt hướng dẫn, người mục tử của lòng Chúa thương xót. Mà những con chiên ấy, những con chiên mà cứng đầu cứng cổ ấy, những con chiên tội lỗi ấy, bởi nó được đụng chạm vào lòng thương xót của Chúa qua những người mục tử giàu lòng thương xót, thì nó mới không sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Phải có gương sáng, phải có những người cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa. Có những người mục tử rao giảng, loan truyền và làm chứng cho họ về lòng thương xót của Chúa, để họ quay trở về như lời Chúa mời gọi. Để họ không còn là những con chiên phản bội nữa, mà họ vẫn luôn nhận rằng là Chúa là Chúa, là chủ của họ. Chúa là chủ, người mục tử chăm sóc đoàn chiên dưới sự lãnh đạo của một người mục tử duy nhất là Thiên Chúa. Còn nếu người mục tử ấy cho rằng mình là người lãnh đạo điều khiển theo ý của mình, theo cách của mình, không lấy Chúa làm chủ nữa thì người mục tử ấy cũng chỉ là kẻ chăn thuê mà thôi. Cho nên khi Chúa nói như vậy, ai nghe có tai thì nghe, có tai thì nghe, cũng lời Chúa ấy, cũng lời Chúa đó, không khác gì cả. Nhưng mà biết bao nhiêu người nghe, mỗi người đón nhận một cách khác nhau, tùy theo mỗi người ấy, tùy theo tâm trạng của họ lúc đó, tùy theo môi trường hoàn cảnh của họ lúc đó, tùy theo bậc sống của họ lúc đó, tùy theo những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trên họ lúc đó nữa. Cho nên có khi thì họ là vệ đường, lời Chúa gieo vào, nhưng mà quỷ dữ cướp đi điều gieo trong lòng họ. Có khi thì họ là sỏi đá, vì lời Chúa đến họ vui vẻ đón nhận, nhưng không có đâm rễ sâu, nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay ngược đãi vì lời Chúa thì họ bị vấp ngã. Có khi thì họ là bụi gai, họ nghe lời Chúa đấy, nhưng mà những nỗi lo lắng sự đời rồi bảo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Và có khi họ là đất tốt, nghe, hiểu và sống, thực hành để sinh hoa kết trái. Nơi mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, có khi mình là vệ đường, có khi mình là sỏi đá, có khi mình là bụi gai, và có khi mình là đất tốt tâm hồn mình, thửa vườn của mình, cõi lòng của mình. Vì thế mà ta đừng có coi thường người khác khi bảo ô tôi là đất tốt, tôi sinh hoa kết trái đây, còn đó là bụi gai, mẹ đó là đá sỏi, mụ này thì là lề đường. Đúng, có lúc này thì họ đang là lề đường, là bụi gai, là đá sỏi. Có lúc này Chúa đang giữ mình là đất tốt, nhưng mà có đất tốt mãi được không? Và họ có phải là cứ vậy được mãi không? Chưa chắc. Có lúc một biến cố nào đó xảy đến làm cho họ sực tỉnh. Có những người đâu muốn nghe lời Chúa, không muốn nghe luôn, chứ đừng có nói mà là vệ đường hay là bụi gai, là đá sỏi, là bê tông cốt thép, có nghe lòng thương xót Chúa cái gì hết. Còn đập máy đi, còn cấm vợ con nghe, rồi lao vào trong ăn chơi. Nhưng mà đến lúc mà xa cơ thất thế, hay những lúc buồn chán, lúc thất vọng, tình cờ tò mò vợ đi vắng mở lên nghe, lúc đó lòng của họ tự nhiên Chúa làm cho thành đất tốt. Họ nghe, 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 thấm dần, thấm dần, thấm dần. Có những người đến với giáo điểm tin mừng chỉ để tò mò thôi, hoặc là để mà tìm cách để coi có khe hở nào không để mà chống thôi. Nhưng mà khi đến họ nghe lời Chúa, nhất là nghe những chứng nhân họ lên làm chứng, lúc đó họ đứng họ khóc. Đá sỏi đã trở thành đất mềm rồi. Nhưng mà có những người đang là đất mềm đấy, đất tốt đấy, nhưng mà không biết chăm bón, không biết gìn giữ. Thôi, mình coi vậy mình đủ rồi, chả cần nghe nữa. Tôi là chuyên viên lòng thương xót rồi, tôi là thiện nguyện tín thác rồi, tôi là khát vọng rồi, tôi là tông đồ lòng thương xót Chúa rồi, tôi chả cần phải nghe, chả cần phải đọc kinh trong gì hết. Thì đất tốt đấy sẽ dần trở thành đá sỏi, trở thành bụi gai, trở thành vệ đường. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trung kiên, trung thành. Chính vì vậy mà 10 năm nay chúng tôi vẫn cứ miệt mài, cứ liên lỉ gửi những món ăn tinh thần đến cho anh chị em. Vì khi gửi món ăn tinh thần là lời Chúa cho anh chị em mỗi ngày như vậy, thì chính chúng tôi phải sới lại cái mảnh đất tâm hồn mình, để mình cảm nhận được lời Chúa như thế nào mới có thể chia sẻ được cho anh chị em. Còn nếu mình bảo, ô bây giờ tôi không phải đi giảng nữa, bây giờ giảng thì tôi soạn, có khi một tuần chẳng bao giờ đọc lời Chúa. Vì mình có phải giảng đâu, mình lấy đồng tế làm chung với các cha khác trong nhà dòng, trong cộng đoàn, vân vân. Chả phải đi mục vụ, chả phải đi giảng. chết. Lúc mà mời đi giảng thì chối, bye bye, thôi, không quen, sợ, mất thì soạn bài giảng lắm. Ngày nào mình cũng phải soạn, soạn cho mình chứ đâu phải cứ đi giảng rồi mới soạn là sao? Mà cứ bỏ đi làm lễ là sợ không dám giảng là sao? Mỗi ngày không suy niệm à, mỗi ngày không soạn à? Mà cứ bảo là khi nào soạn mới làm lễ phải trước cả tuần. Soạn cả tuần mình giảng có 10 phút. Mình có soạn hay không? Mỗi ngày mình không soạn hay sao mà cứ khi nào mà có dịp thì mới soạn. Thì đất ấy nó cũng trở thành đá sỏi mà thôi. Mời anh chị em cùng mở trang 9. Chúng ta đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Như thác muôn thương xót chúng con.